Này các hiền giả, có năm pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Một, năm quẩn: sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Hai, năm thủ quẩn: sắc thủ quẩn, thọ thủ quẩn, tưởng thủ quẩn, hành thủ quẩn, thức thủ quẩn. Ba, năm dục công đức: sắc do nhãn nhận thức, sắc này khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, hấp dẫn. Tiếng do tai nhận thức, hương do mũi nhận thức, vị do lưỡi nhận thức, xúc do thân cảm xúc là khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, hấp dẫn. Bốn, năm thú: địa ngục, bàn sanh, ngạ quỷ, người, chư thiên. Năm, năm sang tham: sang tham đối với trú xứ, sang tham đối với gia đình, sang tham đối với các vật thâu quạch, sang tham đối với sắc, sang tham đối với pháp. Sáu, năm triền cái: tham dục triền cái, sân triền cái, hôn trầm thụy miên triền cái, trào cử hối quá triền cái, nghi triền cái. Bảy, năm hạ phần ký sử: thân kiến, nghi, giới cấm thủ, tham, sân. Tám, năm tự phần ký sử: sắc tham, vô sắc tham, mạng, trào cử, vô minh. Chín, năm học xứ: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngôn, không uống các loại rượu. Mười, năm bất năng xứ. Này các hiền giả, một vị lầu tận tỷ kheo không thể cố ý sát hại đời sống loài hữu tình. Một vị lầu tận tỷ kheo không thể cố ý lấy của không cho, gọi là trộm cắp. Một vị lầu tận tỷ kheo không thể cố ý hành dâm. Một vị lầu tận tỷ kheo không thể cố ý tự mình biết mà nói láo. Một vị lầu tận tỷ kheo không thể tiêu dùng các vật chứa cất vào các thú vui dục lạc như khi còn là cư sĩ. 11. Năm sự tổn thất: thân thuộc tổn thất, tài sản tổn thất, tật bệnh tổn thất, giới tổn thất, kiến tổn thất. Này các hiền giả, không có loài hữu tình nào vì thân thuộc tổn thất, vì tài sản tổn thất hay vì tật bệnh tổn thất, sau khi thân hoại mạng chung sanh vào cổ giới, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các hiền giả, có loài hữu tình vì giới tổn thất hay vì kiến tổn thất, sau khi thân hoại mạng chung sanh vào địa ngục. 12. Năm sự thành tựu: thân thuộc thành tựu, tài sản thành tựu, vô bệnh thành tựu, giới thành tựu, kiến thành tựu. Này các hiền giả, không có loài hữu tình nào vì thân thuộc thành tựu, vì tài sản thành tựu hay vì vô bệnh thành tựu được sanh lên thiền thú, thiên giới đời này. Này các hiền giả, có các loài hữu tình vì giới thành tựu hay vì kiến thành tựu được sanh lên thiền thú, thiên giới đời này. 13. Năm điều nguy hiểm của người ác giới, phạm giới. Này các hiền giả, người ác giới vì phạm giới luật do phóng dật thiệt hại nhiều tài sản, đó là điều nguy hiểm thứ nhất của người ác giới, phạm ác giới. Lại nữa, này các hiền giả, với người ác giới, phạm ác giới, tiếng xấu đồn khắp, đó là điều nguy hiểm thứ hai của người ác giới. Lại nữa, này các hiền giả, với người ác giới, phạm ác giới, khi vào hội chúng nào, hội chúng sát đế lỵ, hội chúng bà la môn, hội chúng cư sĩ hay hội chúng sa môn, người ấy vào một cách sợ sệt và dao động, đó là điều nguy hiểm thứ ba của người ác giới, phạm ác giới. Lại nữa, này các hiền giả, người ác giới, phạm ác giới, khi mệnh chung chết một cách mê loạn, đó là điều nguy hiểm thứ tư của người ác giới, phạm ác giới. Lại nữa, này các hiền giả, người ác giới, phạm ác giới, khi thân hoại mạng chung sanh vào khổ giới, ác thú, đọa xứ, địa ngục, đó là điều nguy hiểm thứ năm của người ác giới, phạm ác giới. 14. Năm điều lợi ích của người đủ giới, giữ giới. Này các hiền giả, ở đây người đủ giới, giữ giới nhờ không phóng dật nên được tài sản sung túc, đó là điều lợi ích thứ nhất cho người đủ giới, giữ giới. Này các hiền giả, lại nữa, người đủ giới, giữ giới được tiếng tốt đồn khắp, Đó là điều lợi ích thứ hai cho người đủ giới giữ giới. Này các hiền giả, với người đủ giới giữ giới, khi vào hội chúng nào, hội chúng Sát Đế Lì, hội chúng Bà La Môn, hội chúng Cư Sĩ, hội chúng Sa Môn, vì ấy vào một cách đàng hoàng, không dao động. Đó là điều lợi ích thứ ba cho người đủ giới giữ giới. Này các hiền giả, lại nữa, người đủ giới giữ giới khi mệnh chung chết một cách không sợ sệt và không dao động, đó là điều lợi thứ tư cho người đủ giới giữ giới. Này các hiền giả, lại nữa, người đủ giới giữ giới sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiện thú thiên giới cõi đời này. Như vậy là điều lợi ích thứ năm cho người đủ giới giữ giới. 15. Này các hiền giả, năm pháp nội tâm một vị tỷ kheo cần phải có nếu muốn chỉ trích một vị khác. Tôi nói đúng thời, không phải phi thời. Tôi nói đúng sự thật, không sai sự thật. Tôi nói một cách từ tốn, không nói lời ác khẩu. Tôi nói lời có lợi ích, không nói lời không có lợi ích. Tôi nói lời có lòng từ, không phải lời sân hận. Này các hiền giả, như vậy là năm pháp nội tâm một vị tỷ kheo cần phải có nếu muốn chỉ trích một vị khác. 16. Năm cần chi. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo có lòng tin tưởng sự giác ngộ của Như Lai. Đây là Thế Tôn, bậc A-La-Hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, hiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Vì ấy thiểu bình, thiểu não, sự tiêu hóa được điều hòa, không lạnh quá, không nóng quá, trung bình hợp với sự tinh tấn. Vì ấy không lường đảo, dối gạt, nêu rõ tự mình như trên đối với bậc đạo sư. Đối với các vị sáng suốt hay đối với các vị đồng phạm hành, vì ấy sống siêng năng, tinh tấn, từ bỏ các ác pháp, thành tựu các thiện pháp, cương quyết kiên trì nỗ lực, không tránh né đối với các thiện pháp. Vì ấy có trí tuệ, thành tựu trí tuệ, hướng đến sự sanh diệt của các pháp, thành tựu thánh quyết trạch, đưa đến sự đoạn diệt chân chánh các khổ đau. 17. Năm tịnh cư. Vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện hiện thiên, thiện kiến thiên, sắc cứu cánh thiên. 18. Năm bất hoại. Trung gian bát niết bàn, sanh bát niết bàn, vô hành bát niết bàn, hữu hành bát niết bàn, thượng lưu thú Akanisa. 19. Năm tâm quang du. Đầy các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo nghi ngờ, do dự, không quyết đoán, không có thỏa mãn đối với vị đạo sư. Này các hiền giả, vị tỷ kheo nào nghi ngờ, do dự, không quyết đoán, không có thỏa mãn đối với vị đạo sư, vị tỷ kheo ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn. Khi tâm của vị ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn, như vậy gọi là tâm quang du thứ nhất. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo nghi ngờ đối với pháp, đối với tăng, đối với học pháp, tức giận đối với các vị đồng phạm hành, không quan hỷ, tâm dao động trở thành quang du. Này các hiền giả, khi một vị tỷ kheo tức giận đối với các vị đồng phạm hành, không quan hỷ, tâm dao động trở thành quang du, vị tỷ kheo ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn, như vậy gọi là tâm quang du thứ năm. 20. Năm tâm triền phược. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo tâm không ly tham, không ly dục, không ly ái, không ly khao khát, không ly nhiệt tình, không ly ái nhiễm đối với các dục vọng. Này các hiền giả, vị tỷ kheo tâm không ly tham, không ly dục, không ly ái, không ly khao khát, không ly nhiệt tình, không ly ái nhiễm đối với ác dục vọng, tâm của vị ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn. Tâm của vị nào không hướng về, như vậy là tâm triền phược thứ nhất. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo tâm không ly tham đối với các thân, như vậy là tâm triền phược thứ hai. Đối với các sắc, tâm không ly tham, đây là tâm triền phược thứ ba. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo không ăn quá sức, bao tử có thể chịu nổi, hưởng thọ sự sung sướng về nằm ngủ, sự sung sướng về xúc chạm, sự sung sướng về thụy miên, đây là tâm triền phược thứ tư. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo sống đời sống phàm hành với hy vọng mong được thành một loại chư thiên, với luật pháp này, với giới luật này, với khổ hạnh này hay với phạm hạnh này, tôi sẽ trở thành loại chư thiên này hay loại chư thiên khác. Này các hiền giả, khi vị tỷ kheo sống đời sống phàm hành với hy vọng được thành một loài chư thiên, với luật pháp này, với giới luật này, với khổ hạnh này hay với phàm hạnh này, tôi sẽ trở thành loài chư thiên này hay chư thiên khác. Tâm của vị này không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn. Tâm của vị nào như vậy là tâm triền phược thứ năm. 21. Năm căn: nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn. 22. Lại năm căn khác: lạc căn, khổ căn, hỷ căn, ưu căn, xả căn. 23. Lại năm căn khác: tính căn, tinh tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. 24. Năm xuất ly giới. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo có tác ý đối với dục vọng, tâm không hướng nhập dục vọng, không tính lạc, không an trú, không bị chi phối bởi dục vọng. Khi vị này có tác ý đối với ly dục, tâm hướng nhập ly dục, tính lạc, an trú và bị chi phối bởi ly dục. Tâm của vị ấy khéo ly, khéo tu, khéo khởi, khéo giải thoát, khéo ly hệ đối với các dục lạc và các lậu hoặc, các tổn hại, các nhiệt não khởi lên do duyên các dục lạc. Vì ấy đối với chúng được giải thoát, không còn cảm thọ cảm giác ấy, như vậy được gọi là giải thoát đối với các dục vọng. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo có tác ý đối với sân hận, tâm không hướng nhập sân hận, không tính lạc, không an trú, không bị chi phối bởi sân hận. Khi vị này có tác ý đối với vô sân, tâm hướng nhập vô sân, có tính lạc, có an trú, có bị chi phối bởi vô sân, tâm vị ấy khéo ly, khéo tu, khéo khởi, khéo giải thoát, khéo ly hệ đối với vô sân và các lậu vặt, các tổn hại, các nhiệt não khởi lên do duyên với sân. Vị ấy đối với chúng được giải thoát, không còn cảm thọ cảm giác ấy, như vậy được gọi là giải thoát đối với sân hận. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo có tác ý đối với hại tâm, tâm không hướng nhập hại tâm, không tính lạc, không an trú, không bị chi phối bởi hại tâm. Khi vị này có tác ý đối với ly hại tâm, tâm hướng nhập ly hại tâm, tính lạc, an trú, bị chi phối bởi ly hại tâm, tâm vị ấy khéo ly, khéo tu, khéo khởi, khéo giải thoát, khéo ly hệ hại tâm và các lậu hoặc, các tổn hại, các nhiệt não khởi lên do duyên với hại tâm. Vị ấy đối với chúng được giải thoát, không còn cảm thọ cảm giác ấy, như vậy được gọi là giải thoát đối với hại tâm. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo có tác ý đối với sắc, tâm không hướng nhập vào sắc, không tính lạc, không an trú, không bị chi phối bởi sắc. Khi vị này có tác ý đối với vô sắc, tâm hướng nhập vô sắc, tính lạc, an trú, bị chi phối bởi vô sắc, tâm vị ấy khéo ly, khéo tu, khéo khởi, khéo giải thoát, khéo ly hệ đối với sắc và các lậu hoặc, các tổn hại, các nhiệt não khởi lên do duyên với sắc. Vị ấy đối với chúng được giải thoát, không còn cảm thọ cảm giác ấy, như vậy được gọi là giải thoát đối với sắc. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo có tác ý đối với tự thân, tâm không hướng nhập tự thân, không tính lạc, không an trú, không bị chi phối bởi tự thân. Khi vị này có tác ý đối với thân diệt, tâm hướng nhập thân diệt, tính lạc, an trú, bị chi phối bởi thân diệt, tâm vị ấy khéo ly, khéo tu, khéo khởi, khéo giải thoát, khéo ly hệ thân diệt và các lậu hoặc, các tổn hại, các nhiệt não khởi lên do duyên với tự thân. Vì ấy đối với chúng được giải thoát, không còn cảm thọ cảm giác ấy, như vậy được gọi là giải thoát đối với tự thân. 25. Năm giải thoát xứ. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo khi nghe bậc đạo sư hay một vị đồng phạm hạnh đáng kính nào thuyết pháp. Này các hiền giả, khi vị tỷ kheo nghe bậc đạo sư hay một vị đồng phạm hạnh đáng kính nào thuyết pháp, vị ấy đối với pháp ấy hiểu được nghĩa lý và hiểu cả văn cú. Nhờ hiểu được nghĩa lý và hiểu cả văn cú, khoan khoái sanh. Nhờ khoan khoái hỷ sanh. Nhờ hỷ tâm thân khinh an sanh. Nhờ thân khinh an lạc thọ sanh. Nhờ lạc thọ tâm được định tĩnh. Đó là giải thoát xứ thứ nhất. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo không nghe bậc đạo sư hay một vị đồng phạm hạnh đáng kính nào thuyết pháp, nhưng vị ấy theo điều đã nghe, theo điều đã học, thuyết pháp một cách rộng rãi cho các người khác. Này các hiền giả, khi vị tỷ kheo theo điều đã nghe, theo điều đã học, thuyết pháp một cách rộng rãi cho các người khác, vị ấy đối với pháp ấy hiểu được nghĩa lý và hiểu được văn cứu. Nhờ hiểu được nghĩa lý và hiểu được văn cú, khoan khoái sanh. Nhờ khoan khoái hỷ sanh, nhờ hỷ tâm thân khinh an sanh. Nhờ thân khinh an lạc thọ sanh, nhờ lạc thọ tâm được định tĩnh. Đó là giải thoát xứ thứ hai. Này các hiền giả, lại nữa, vì tỷ kheo không được nghe bậc đạo sư hay một vị đồng phạm hành đáng kính nào thuyết pháp, cũng không theo điều đã nghe, điều đã học, thuyết pháp một cách rộng rãi cho các người khác. Vì ấy theo điều đã nghe, theo điều đã học, tụng đọc pháp một cách rõ ràng. Này các hiền giả, vị tỷ kheo theo điều đã nghe, theo điều đã học, tụng đọc pháp một cách rõ ràng. Do vậy, đối với pháp ấy, hiểu được nghĩa lý và hiểu được văn cú. Nhờ hiểu được nghĩa lý và hiểu được văn cú, thân khinh an sanh. Nhờ thân khinh an, lạc thọ sanh. Nhờ lạc thọ, tâm được định tĩnh. Đó là giải thoát xứ thứ ba. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo không nghe bậc đạo sư hay một vị đồng phạm hành đáng kính thuyết pháp, cũng không theo điều đã nghe, điều đã học, thuyết pháp một cách rộng rãi cho các người khác, cũng không theo điều đã nghe, điều đã học, tụng đọc pháp một cách rõ ràng. Vì ấy theo điều đã nghe, theo điều đã học, dùng tâm tầm cầu, suy tư, quán sát pháp ấy. Này các hiền giả, vị tỷ kheo theo điều đã nghe, theo điều đã học, dùng tâm tầm cầu, suy tư, quán sát pháp ấy. Này các hiền giả, vị tỷ kheo theo điều đã nghe, theo điều đã học, dùng tâm tầm cầu, suy tư, quán sát pháp ấy, nên đối với pháp ấy hiểu được nghĩa lý, hiểu được văn cú. Nhờ hiểu được nghĩa lý, hiểu được văn cú, khoan khoái sanh. Nhờ khoan khoái sanh, hỷ tâm sanh. Nhờ hỷ tâm, thân khinh an sanh. Nhờ khinh an, lạc thọ sanh. Nhờ lạc thọ, tâm được định tĩnh. Đó là giải thoát xứ thứ tư. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo không nghe bậc đạo sư hay một vị đồng phạm hạnh đáng kính nào thuyết pháp, cũng không theo điều đã nghe, theo điều đã học, thuyết pháp một cách rộng rãi cho các người khác, cũng không theo điều đã nghe, theo điều đã học, dùng tâm tầm cầu, suy tư, quán sát pháp ấy. Vị tỷ kheo đã khéo nắm giữ một định tướng nào, khéo tác ý, khéo thọ trì, khéo thể nhập, nhờ trí tuệ. Này các hiền giả, vị tỷ kheo tùy theo khéo nắm giữ một định hướng nào, khéo tác ý, khéo thọ trì, khéo thể nhập, nhờ trí tuệ, nên đối với pháp ấy hiểu được nghĩa lý, hiểu được văn cú. Nhờ hiểu được nghĩa lý, hiểu được văn cú, nên khoan khoái sanh. Nhờ khoan khoái sanh, hỷ tâm sanh. Nhờ hỷ tâm, thân khinh an sanh. Nhờ thân khinh an, lạc thọ sanh. Nhờ lạc thọ, tâm được định tĩnh. Đó là giải thoát xứ thứ năm. 26. Năm giải thoát thành thục tưởng. Vô thường tưởng, khổ tưởng trong vô thường, vô ngã tưởng trong khổ, đoạn trừ tưởng, vô tham tưởng. Này các hiền giả, năm pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và cho loài người. Này các hiền giả, có sáu pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và cho loài người. Thế nào là sáu? 1. Sáu nội xứ: nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ. 2. Sáu ngoại xứ: sắc xứ, thanh xứ, hương xứ, vị xứ, xúc xứ, pháp xứ. 3. Sáu thức thân: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. 4. Sáu xúc thân: nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. 5. Sáu thọ thân: nhãn xúc sở sanh thọ, nhĩ xúc sở sanh thọ, tỷ xúc sở sanh thọ, thiệt xúc sở sanh thọ, thân xúc sở sanh thọ, ý xúc sở sanh thọ. 6. Sáu tưởng thân: sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng. 7. Sáu tư thân: sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư, pháp tư. 8. Sáu ái thân: sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái. 9. Sáu không cung kính pháp. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo sống không cung kính, không tùy thuận bậc đạo sư, sống không cung kính, không tùy thuận pháp, sống không cung kính, không tùy thuận tăng. Sống không cung kính, không tùy thuận học pháp. Sống không cung kính, bất phóng vật. Không tùy thuận bất phóng vật. Sống không cung kính, không tùy thuận sự lễ phép, xã giao. 10. Sáu cung kính pháp. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo sống cung kính tùy thuận bậc đạo sư, sống cung kính tùy thuận pháp, sống cung kính tùy thuận tăng, sống cung kính tùy thuận học pháp, sống cung kính tùy thuận bất phóng vật, sống cung kính tùy thuận lễ phép xã giao. 11. Sáu suy tư đến hỷ. Khi mắt thấy sắc, quan hỷ khởi lên, sắc ấy được suy tư. Khi tai nghe tiếng, khi mũi ngửi hương, khi lưỡi nếm vị, khi thân chạm xúc, khi ý nhận pháp, quan hỷ khởi lên, pháp ấy được suy tư. 12. Sáu suy tư đến ưu. Khi mắt thấy sắc, ưu khởi lên, sắc ấy được suy tư như trên. Khi ý nhận pháp, ưu khởi lên, pháp ấy được suy tư. 13. Sáu suy tư đến xả. Khi mắt thấy sắc, xả khởi lên, sắc ấy được suy tư. Khi tai nghe tiếng, khi mũi ngửi hương, khi lưỡi nếm vị, khi thân chạm xúc, khi ý nhận pháp, xả khởi lên, pháp ấy được suy tư. 14. Sáu hòa kính pháp. Này các hiền giả, ở đây khi vị tỷ kheo thành tựu từ thân nghiệp, trước mặt hay sau lưng đối với các vị đồng phạm hành, như vậy là một pháp hòa kính, tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, đưa đến đoàn kết, không tranh luận, hòa hợp, đồng tâm, ý hợp. Này các hiền giả, lại nữa, khi vị tỷ kheo thành tựu từ khẩu nghiệp trước mặt hay sau lưng, từ ý nghiệp trước mặt hay sau lưng, đối với các vị đồng phạm hành, như vậy là một pháp hòa kính, tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, đưa đến đoàn kết, không tranh luận, hòa hợp, đồng tâm, ý hợp. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo đối với các đồ vật được cúng dường một cách hợp pháp, cho đến đồ vật nhận trong bình bát, đều đem chia đồng đều giữa các vị tỷ kheo có giới hạnh. Như vậy là một pháp hòa kính, tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, đưa đến đoàn kết, không tranh luận, hòa hợp, đồng tâm, ý hợp. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo khi những giới luật của vị này không bị phá hoại, không vi phạm, được kiên trì tuân hành, không có tỳ vết, làm con người được giải thoát, được người trí tán thán, không quế tạp, hướng đến thiền định, vị tỷ kheo ấy giữ giới hành sa môn như vậy, sống trước mặt hay sau lưng với các vị đồng phạm hạnh như vậy, là một pháp hòa kính, tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, đưa đến đoàn kết, không tranh luận, hòa hợp, đồng tâm, ý hợp. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo sống đời sống được chánh kiến hướng dẫn, chân chánh, đoạn diệt khổ đau, vị ấy sống thành tựu với chánh kiến như vậy, sống với các vị đồng phạm hạnh, trước mặt hay sau lưng, như vậy là một pháp hòa kính, tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, đưa đến đoàn kết, không tranh luận, hòa hợp, đồng tâm, ý hợp. 15. Sáu chánh căn. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo phẫn nộ, uất hận. Này các hiền giả, vị này phẫn nộ, uất hận, sống không cung kính, không tùy thuận vị đạo sư, sống không cung kính, không tùy thuận pháp, không cung kính, không tùy thuận tăng, không thành tựu đầy đủ các học pháp. Này các hiền giả, vị tỷ kheo sống không cung kính, không tùy thuận bậc đạo sư, không cung kính, không tùy thuận pháp, không cung kính, không tùy thuận tăng, không thành tựu đầy đủ các học pháp, vị ấy khởi lên tranh luận giữa chư tăng. Tranh luận như vậy khiến chúng sanh không hạnh phúc, khiến chúng sanh không an lạc, khiến chúng sanh không lợi ích, và khiến chư thiên và loài người không hạnh phúc mà đau khổ. Này các hiền giả, nếu hiền giả thấy được chánh căn ấy giữa các vị hay ngoài các vị, hiền giả phải cố gắng đoạn trừ ác chánh căn ấy. Này các hiền giả, nếu hiền giả không thấy chánh căn ấy giữa các vị hay ngoài các vị hãy gìn giữ, đừng cho ác chánh căn ấy có cơ hội làm hại trong tương lai. Như vậy là ngăn chặn nguy hại ác chánh căn ấy trong tương lai. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo che giấu và giả dối, tật đố và sang tham, lừa đảo và lường gạt, ác dục và tà kiến, chấp trước sở kiến, kiên trì gìn giữ rất khó rời bỏ. Này các hiền giả, vị tỷ kheo chấp trước sở kiến, kiên trì gìn giữ rất khó rời bỏ. Vì ấy sống không cung kính, không tùy thuận bậc đạo sư, không cung kính, không tùy thuận pháp, không cung kính, không tùy thuận tăng, không thành tựu đầy đủ các học pháp. Này các hiền giả, vị tỷ kheo không cung kính, không tùy thuận bậc đạo sư, pháp, tăng, không thành tựu đầy đủ các học pháp, vì ấy khởi lên tranh luận giữa chư tăng. Tranh luận như vậy khiến chúng sanh không hạnh phúc, khiến chúng sanh không an lạc, khiến chúng sanh không lợi ích, khiến chư thiên và loài người không hạnh phúc mà đau khổ. Này các hiền giả, nếu hiền giả thấy được tránh căn ấy giữa các vị hay ngoài các vị, hiền giả phải cố gắng đoạn trừ ác tránh căn ấy. Này các hiền giả, nếu hiền giả không thấy tránh căn ấy giữa các vị hay ngoài đời, các vị hãy gìn giữ, đừng cho ác tránh căn ấy có cơ hội làm hại trong tương lai. Như vậy là sự đoạn trừ ác tránh căn ấy, như vậy là ngăn chặn nguy hại ác tránh căn ấy trong tương lai. 16. Sáu giới: địa giới, thủy giới, quả giới, phong giới, không giới, thức giới. 17. Sáu xuất ly giới. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo nói như sau: ta đã tu tập từ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần. Tuy vậy, sân tâm vẫn ngự trị tâm ta, vì ấy cần phải được nói như sau: chớ có như vậy, chớ nói như vậy, đại đức, chớ có hiểu lầm Thế Tôn, Du Khống Thế Tôn như vậy, thật không tốt. Thế Tôn không nói như vậy. Này các hiền giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. Ai tu tập từ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần, mà sân tâm vẫn ngự trị, an trú, sự kiện không thể xảy ra như vậy. Này các hiền giả, từ tâm giải thoát có khả năng giải thoát sân tâm. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo nói như sau: ta đã tu tập bi tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần. Tuy vậy, hại tâm vẫn ngự trị tâm ta, vì ấy cần phải được nói như sau: chớ có như vậy, chớ nói như vậy, đại đức, chớ có hiểu lầm Thế Tôn, Du Khống Thế Tôn như vậy, thật không tốt. Thế Tôn không nói như vậy. Này các hiền giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. Nếu tu tập bi tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo tinh cần, mà hại tâm vẫn ngự trị an trú, sự kiện không xảy ra như vậy. Này các hiền giả, bi tâm giải thoát có khả năng giải thoát hại tâm. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo nói như sau: ta đã tu tập hỷ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần. Tuy vậy, bất lạc tâm vẫn ngự trị tâm ta, vì ấy cần phải được nói như sau: chớ có như vậy, chớ nói như vậy, đại đức, chớ có hiểu lầm Thế Tôn, Du Khống Thế Tôn như vậy, thật không tốt. Thế Tôn không nói như vậy. Này các hiền giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. Nếu tu tập hỷ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần, bất lạc tâm vẫn ngự trị an trú, sự kiện không xảy ra như vậy. Này các hiền giả, hỷ tâm giải thoát có khả năng giải thoát bất lạc tâm. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo nói như sau: ta đã tu tập xả tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần. Tuy vậy, tham tâm vẫn ngự trị tâm ta, vì ấy cần được nói như sau: chớ có như vậy, chớ nói như vậy, đại đức, chớ có hiểu lầm Thế Tôn, Du Khống Thế Tôn như vậy, thật không tốt. Thế Tôn không nói như vậy. Này các hiền giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. Nếu tu tập xả tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần, mà tham tâm vẫn ngự trị an trú, sự kiện không xảy ra như vậy. Này các hiền giả, xả tâm giải thoát có khả năng giải thoát tham tâm. Này các hiền giả, lại nữa, ở đây vị tỷ kheo nói như sau: ta đã tu tập vô tướng tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần. Tuy vậy, thức của tôi vẫn chạy theo các hướng, vì ấy cần phải được nói như sau: chớ có như vậy, chớ nói như vậy, đại đức, chớ có hiểu lầm Thế Tôn, Du Khống Thế Tôn như vậy, không tốt. Thế Tôn không nói như vậy. Này các hiền giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. Nếu tu tập vô tướng tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú chất chứa và khéo léo tinh cần, mà thức vẫn chạy theo các tướng, sự kiện không xảy ra như vậy. Này các hiền giả, vô tướng tâm giải thoát có khả năng giải thoát tất cả tướng. Này các hiền giả, lại nữa, ở đây vị tỷ kheo nói như sau: quan điểm tôi có mặt, tôi bị từ khước. Quan điểm tôi là cái này không được tôi chấp nhận. Tuy vậy, mũi tên nghi ngờ do dự vẫn ám ảnh an trú tôi. Vị ấy cần phải được nói như sau: chớ có như vậy, chớ nói như vậy đại đức, chớ có hiểu lầm Thế Tôn, vu khống Thế Tôn như vậy không tốt. Thế Tôn không nói như vậy. Này các hiền giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. Quan điểm tôi có mặt bị tôi từ khước. Quan điểm tôi là cái này không được tôi chấp nhận. Tuy vậy, nghi ngờ do dự vẫn ám ảnh an trú nơi tôi. Sự kiện không xảy ra như vậy. Này hiền giả, chính nhờ khước từ sự ngạo mạn tôi có mặt mà mũi tên do dự nghi ngờ được giải thoát. 18. Sáu vô thường: kiến vô thường, văn vô thường, lời đắc vô thường, học giới vô thường, hành vô thường, ức niệm vô thường. 19. Sáu niệm xứ: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên. 20. Sáu hằng trú: này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo mắt thấy sắc, không có quan hỷ, không có ưu phiền, an trú xả, chánh niệm, giác tỉnh, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức pháp, không có quan hỷ, không có ưu phiền, trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. 21. Sáu sanh loại: này các hiền giả, ở đây có người hát sanh sống tạo hát pháp. Này các hiền giả, ở đây có người hát sanh và sống tạo bạch pháp. Này các hiền giả, ở đây có người hát sanh và sống tạo niết bàn. Phi hát phi bạch pháp: ở đây có người bạch sanh và sống tạo bạch pháp. Ở đây có người bạch sanh và sống tạo hát pháp. Ở đây có người bạch sanh và sống tạo niết bàn. Phi hát phi bạch pháp. 22. Sáu quyết trạch phần tưởng: vô thường tưởng, khổ tưởng trên vô thường, vô ngã tưởng trên khổ, đoạn tưởng, vô tham tưởng, diệt tưởng. Này các hiền giả, sáu pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Này các hiền giả, có bảy pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người phải cùng nhau tụng đọc vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là bảy? 1. Bảy tài sản: tính tài, giới tài, tam quý, quý tài, văn tài, khí tài, tuệ tài. 2. Bảy giác chi: niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi. 3. Bảy định cù: chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm. 4. Bảy phi diệu pháp: này các hiền giả, ở đây có vị tỷ kheo bất tín, vô tàm, vô quý, thiểu văn, giải đãi, thất niệm, liệt huệ. 5. Bảy diệu pháp: này các hiền giả, ở đây có vị tỷ kheo có lòng tin, có tàm, có quý, đa văn, tinh tấn, niệm được an trú, có trí tuệ. 6. Bảy thượng nhân pháp: này các hiền giả, ở đây có vị tỷ kheo tri pháp, tri nghĩa, tự tri, tri lượng, tri thời, tri chúng và tri nhân. 7. Bảy thù diệu sự: này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo tha thiết hành trì học pháp và khát vọng hành trì học pháp trong tương lai, tha thiết quán pháp và khát vọng quán pháp trong tương lai, tha thiết điều phục các dục vọng và khát vọng điều phục các dục vọng trong tương lai, tha thiết sống an tịnh và khát vọng sống an tịnh trong tương lai, tha thiết sống tinh tấn và khát vọng sống tinh tấn trong tương lai, tha thiết quán sát tự niệm và khát vọng quán sát tự niệm trong tương lai, tha thiết với kiến giải và khát vọng hiểu biết sở kiến trong tương lai. 8. Bảy tưởng: vô thường tưởng, vô ngã tưởng, bất tịnh tưởng, hoạn nạn tưởng, đoạn tưởng, ly tham tưởng, diệt tưởng. 9.
bảy lực: tính lực, tinh tấn lực, tâm lực, quý lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. 10. Bảy thức trú. Này các hiền giả, có các loại hữu tình, thân sai biệt và tưởng sai biệt, như loài người, như một số chư thiên và một số Phật đọa xứ. Đó là loại thức trú thứ nhất. Này các hiền giả, có những loài hữu tình, thân sai biệt nhưng tưởng đồng loại, như các vị phạm chúng thiên vừa mới sanh lần đầu tiên hay do tu sơ thiện. Đó là loại thức trú thứ hai. Này các hiền giả, có những loại hữu tình, thân đồng loại nhưng tưởng sai biệt, như chư Quan Âm Thiên. Đó là loại thức trú thứ ba. Này các hiền giả, có những loại hữu tình, thân đồng loại và tưởng đồng loại, như chư Thiên Biến Tình Thiên. Đó là loại thức trú thứ tư. Này các hiền giả, có những loại hữu tình vượt khỏi mọi tưởng về sắc, điều phục mọi tưởng về sân, không tác ý đến các tướng sai biệt, chứng không vô biên xứ, hư không là vô biên. Đó là loại thức trú thứ năm. Này các hiền giả, có những loại hữu tình vượt khỏi hoàn toàn hư không vô biên xứ, chứng thức vô biên xứ, thức là vô biên. Đó là loại thức trú thứ sáu. Này các hiền giả, có những loại hữu tình vượt khỏi hoàn toàn thức vô biên xứ, chứng vô sở hữu xứ, không có vật gì cả. Đó là loại thức trú thứ bảy. 11. Bảy loại người đáng kính trọng. Câu phần giải thoát, tuệ giải thoát, thân chứng, kiến chí, tính giải thoát, tùy pháp hành, tùy tính hành. 12. Bảy tùy miên. Dục ái tùy miên, sân tùy miên, kiến tùy miên, nghi tùy miên, mạng tùy miên, hữu tham tùy miên, vô minh tùy miên. 13. Bảy kiết sử. Ái kiết sử, sân kiết sử, kiến kiết sử, nghi kiết sử, mạng kiết sử, hữu tham kiết sử, vô minh kiết sử. 14. Bảy diệt chánh pháp. Có khả năng đình chỉ diệt trừ các chánh pháp đang khởi lên. Ưng giữ hiện tiền tỳ ni, ưng giữ ức niệm tỳ ni, ưng giữ bất si tỳ ni, ưng giữ tự ngôn trì, đa bích tội tướng, đa nhân bích tội, như thảo phú địa. Này các hiền giả, bảy pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người.